Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dual Transformation, tạm dịch là chuyển đổi kép, là sách chiến lược và đổi mới doanh nghiệp của Scott D. Anthony, Clark Gilbert và Mark W. Johnson. Cuốn sách tập trung vào bài toán khó của những công ty đã thành công khi thị trường, công nghệ và hành vi khách hàng thay đổi nhanh hơn mô hình kinh doanh cũ. Thay vì chọn giữa bảo vệ hoạt động hiện tại hoặc đầu tư cho tương lai, các tác giả đề xuất thực hiện đồng thời hai hướng chuyển đổi. Chuyển đổi A nhằm tái định vị hoạt động cốt lõi để doanh nghiệp vững vàng hơn trong ngắn hạn. Chuyển đổi B nhằm tạo ra một động cơ tăng trưởng mới, thường phục vụ khách hàng, thị trường hoặc mô hình kinh doanh khác. Hai hướng này được nối bằng thành phần C, tức các năng lực và tài sản riêng có thể dùng chung. Mục tiêu của sách không phải là cổ vũ thay đổi vì thay đổi, mà là giúp lãnh đạo phân bổ sự chú ý, nguồn lực và quyền quyết định giữa hiện tại với tương lai một cách có kỷ luật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình ABC biến chuyển đổi thành hai nhiệm vụ song song có liên kết. Ý tưởng trung tâm của sách là mô hình ABC. Chuyển đổi A không đơn thuần là cắt giảm chi phí hay số hóa quy trình. Nó đòi hỏi doanh nghiệp xem lại cách tạo, cung cấp và thu giá trị trong thị trường hiện có trước những thay đổi thực tế của khách hàng và đối thủ. Mục đích là làm hoạt động cốt lõi linh hoạt và có sức chống chịu hơn. Trong khi đó, chuyển đổi B là một nỗ lực riêng để xây dựng nguồn tăng trưởng mới, thay vì chỉ kéo dài đường đi của mô hình cũ. Nó có thể cần một nhóm khách hàng khác, một cách tiếp cận giá trị khác và các thước đo khác. Thành phần C là năng lực kết nối hai hướng này. Đó có thể là thương hiệu, quan hệ khách hàng, dữ liệu, chuỗi cung ứng, chuyên môn kỹ thuật, năng lực vận hành hoặc khả năng tiếp cận thị trường mà công ty đang có. C không có nghĩa là ép mô hình mới phải tuân theo mọi quy tắc cũ. Vai trò của nó là chọn lọc những lợi thế thật sự có thể giúp cả A lẫn B đi nhanh hơn. Cấu trúc này đặc biệt quan trọng vì nó tránh hai cực đoan phổ biến, chỉ tối ưu hóa hiện tại hoặc tách một dự án tương lai khỏi toàn bộ lợi thế tích lũy của doanh nghiệp. Thứ hai, chuyển đổi A yêu cầu tái định vị lõi kinh doanh theo hành vi khách hàng đang dịch chuyển. Chuyển đổi A bắt đầu từ một câu hỏi thực dụng. Doanh nghiệp phải thay đổi điều gì để tiếp tục phục vụ tốt khách hàng hiện tại trong một bối cảnh mới? Các tác giả phân biệt việc này với cải tiến gia tăng. Cải tiến có thể làm sản phẩm hiện hữu tốt hơn, nhưng tái định vị có thể đụng đến mô hình doanh thu, kênh phân phối, cách đóng gói sản phẩm, cấu trúc chi phí và các chỉ số vận hành. Vì thế, A là sự thích nghi, có chủ đích với những dịch chuyển đã đủ rõ, chứ không phải một chương trình hiện đại hóa chung chung. Ví dụ thường được nhắc đến là Adobe chuyển từ bán phần mềm đóng gói sang mô hình thuê bao Creative Cloud. Thay đổi này giúp công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng và cập nhật liên tục, đồng thời tạo nguồn doanh thu có tính dự báo cao hơn. Giá trị của ví dụ không nằm ở việc mọi công ty đều phải chuyển sang thuê bao. Điểm quan trọng là Adobe đã thay đổi cách khai thác năng lực cốt lõi để phù hợp với thực tế thị trường mới. Theo logic của sách, lãnh đạo cần nhận diện hành vi nào của khách hàng đã đổi, xác định mô hình nào còn phù hợp, rồi thiết lập chỉ số mới để theo dõi việc tái định vị thay vì chỉ bảo vệ doanh thu ngắn hạn. Thứ ba, chuyển đổi B phải xây một động cơ tăng trưởng mới. Không chỉ mở rộng sản phẩm cũ, nếu chuyển đổi A bảo vệ và làm mới nguồn lực đang nuôi doanh nghiệp, chuyển đổi B giải quyết vấn đề tăng sinh trưởng sau khi lõi kinh doanh dần bão hòa hoặc bị đe dọa. Sách nhấn mạnh rằng cơ hội này thường nằm ngoài thị trường cốt lõi. Doanh nghiệp cần tìm những nhóm khách hàng có một nhu cầu quan trọng nhưng chưa được đáp ứng tốt vì giải pháp hiện có quá đắt, quá phức tạp, khó tiếp cận hoặc không phù hợp. Đây là điểm nối rõ ràng giữa cuốn sách với tư duy về đổi mới đột phá của Innosight và Clayton Christensen. B không nên bị đánh giá hoàn toàn bằng tiêu chuẩn tài chính, tốc độ hay quy trình của hoạt động lõi. Một mô hình mới thường ban đầu có quy mô nhỏ hơn, biên lợi nhuận khác và cần thử nghiệm để tìm sự phù hợp giữa vấn đề khách hàng với cách giải quyết. Vì vậy, nó cần mức độ độc lập nhất định về đội ngũ, nhịp ra quyết định và thước đo tiến độ. Tuy nhiên, độc lập không đồng nghĩa với cô lập. B vẫn phải khai thác có chọn lọc thành phần C khi các tài sản sẵn có tạo lợi thế thực sự. Lập luận cốt yếu là doanh nghiệp không thể mong tương lai tự xuất hiện từ các dự án phụ manh mún. Họ phải xác định B như một nhiệm vụ chiến lược được đầu tư và bảo vệ đủ lâu để trở thành một động cơ tăng trưởng đáng kể. Thứ tư, liên kết năng lực C giúp tận dụng lợi thế doanh nghiệp mà không làm nghẹt mô hình mới. Thành phần C là nét phân biệt quan trọng của chuyển đổi kép so với lời khuyên đơn giản rằng tập đoàn nên lập một đơn vị đổi mới tách biệt. Các tác giả cho rằng doanh nghiệp lâu năm có những lợi thế mà công ty khởi nghiệp khó sao chép ngay như uy tín thương hiệu, tệp khách hàng, dữ liệu, năng lực quản trị rủi ro, hệ thống phân phối hay quan hệ đối tác. Nếu nhận diện đúng, những năng lực này có thể giảm chi phí thử nghiệm và giúp mô hình mới tiếp cận thị trường nhanh hơn. Nhưng sách cũng chỉ ra rủi ro đối nghịch. Khi tổ chức mẹ áp đặt toàn bộ quy trình, mục tiêu, doanh thu và cách kiểm soát của hoạt động hiện tại lên B, mô hình mới dễ mất khả năng khám phá. Vì vậy, C không phải danh sách mọi tài sản có thể chia sẻ, mà là sự lựa chọn có kỷ luật về những gì tạo lợi thế cho cả hai phía. Điều này đòi hỏi các cơ chế trao đổi chính thức giữa các đơn vị, cũng như sự rõ ràng về quyền sử dụng nguồn lực. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể chia sẻ thương hiệu hoặc dữ liệu phù hợp, nhưng vẫn để nhóm mới tự quyết cách phục vụ khách hàng và phát triển mô hình doanh thu. Nhìn theo cách này, C vừa là cầu nối hiệu quả, vừa là ranh giới quản trị giúp khai thác sức mạnh của tổ chức lớn mà không biến đổi mới thành bản sao của quá khứ. Cuối cùng, vai trò trọng tài của lãnh đạo quyết định liệu hai chuyển đổi có nhận đủ nguồn lực theo cuốn sách. Thất bại trong chuyển đổi thường không xuất phát từ việc lãnh đạo không biết cần đổi mới. Vấn đề là hoạt động cốt lõi có doanh thu, khách hàng và yêu cầu vận hành cấp bách nên gần như luôn giành ưu tiên. Trong khi đó, chuyển đổi B chưa chứng minh được quy mô và thường tạo ra sự mơ hồ. Nếu không có sự can thiệp ở cấp cao, B dễ bị cắt ngân sách, bị đánh giá bằng tiêu chuẩn sai hoặc bị kéo trở lại phục vụ các mục tiêu ngắn hạn của A. Do đó, lãnh đạo cao nhất phải đóng vai trò trọng tài giữa hai hệ thống, chứ không chỉ giao việc cho một bộ phận đổi mới. Họ cần làm rõ tham vọng của từng chuyển đổi, xác định nguồn lực nào được cam kết, chọn chỉ số phù hợp với từng giai đoạn và giải quyết các xung đột về nhân sự, thương hiệu hoặc quyền tiếp cận khách hàng. Sách đặc biệt lưu ý cần có thiên hướng bảo vệ B, bởi A vốn đã có lợi thế tự nhiên trong tổ chức. Đây là yêu cầu quản trị khó vì nó buộc lãnh đạo chấp nhận rằng hai hoạt động có thể vận hành theo logic khác nhau. Khía cạnh văn hóa cũng quan trọng. Với sự tò mò về thay đổi của khách hàng, sự kiên trì trước bất định, tinh thần hợp tác và lòng can đảm không chỉ bảo vệ mô hình từng đem lại thành công. Kết luận, Dual Transformation phù hợp nhất với lãnh đạo cấp cao, người phụ trách chiến lược, đổi mới, phát triển doanh nghiệp và các nhóm chuyển đổi tại công ty vừa hoặc lớn. Nó đặc biệt hữu ích cho tổ chức có hoạt động lõi, vẫn tạo doanh thu nhưng đang chịu áp lực từ công nghệ mới, khách hàng thay đổi hoặc mô hình kinh doanh mới. Người đọc không nên chờ một cẩm nang triển khai theo từng tuần. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ chung để thảo luận về những xung đột vốn rất khó xử lý giữa bảo vệ doanh thu hiện tại và đầu tư cho cơ hội chưa chắc chắn. Lợi ích quan trọng nhất là khung A, B, C buộc doanh nghiệp tách ba câu hỏi thường bị trộn lẫn. Cần tái định vị lõi kinh doanh thế nào? Động cơ tăng trưởng tương lai là gì? Và những năng lực nào nên được chia sẻ để tạo lợi thế mà vẫn giữ được tính độc lập cần thiết? Sự phân tách này giúp việc phân bổ vốn, nhân sự và chỉ số đánh giá trở nên chính xác hơn. So với nhiều sách quản trị chỉ tập trung vào chuyển đổi số, tối ưu vận hành hoặc đổi mới đột phá, cuốn sách nổi bật vì đặt các nhiệm vụ đó vào cùng một kiến trúc chiến lược. Nó không xem hiện tại và tương lai là hai lựa chọn loại trừ nhau. Đồng thời, sách cũng thừa nhận trở ngại thực thi, nhất là quyền lực của hoạt động cốt lõi và nhu cầu trọng tài liên tục từ lãnh đạo. Vì vậy, đây là một khung tư duy mạnh để thiết kế chuyển đổi, dù tổ chức vẫn cần tự xây dựng công cụ và lộ trình phù hợp với bối cảnh riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott D. Anthony, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!